trước hết có ơn thông hiểu và phân biệt. Linh hồn sẽ trả cho cha những gì thuộc về cha, đó là tôn vinh danh cha, là kể lại những hồng ân và những quà tặng cha ban, chỉ dành cho mình những gì đúng là của mình. Nếu là sự tốt lành thì cũng biết đó là những hồng ân bởi đấng nhân lành ban cho, kể cả cái thực thể hiện có của nó cũng bởi cha. Nó còn lãnh nhận nhiều ơn khác không phải cho nó, nhưng để đem phân phát cho anh em mình. Nó đáng phải trừng phạt nặng nề nếu nó vô ơn và không biết sử dụng ngày giờ và các ân huệ ấy. Chính vì vậy nó phải hối hận và ăn năn sám hối. Đấy, hiệu quả của ơn thông hiểu và phân biệt xây trên nền tảng biết về mình, tức là khiêm nhường. Không có đức khiêm nhường, linh hồn sẽ không biết gì cả. Không ơn thông hiểu, nó sẽ sinh ra kiêu ngạo. Còn như có ơn này, nó sống khiêm nhường. Linh hồn thiếu ơn này, nó sẽ như tên trộm cướp đoạt danh cha và làm sáng danh mình. Và mỗi khi điều gì không vừa ý xảy ra cho nó đổ lỗi cho cha, nó kêu ca lẩm bẩm, nó giận dữ về ý định mầu nhiệm của cha đối với nó và đối với các tạo vật khác. Nó bất mãn với cha và với mọi người. Thái độ của những ai có ơn thông hiểu cũng khác nhau. Sau khi đã trả cho cha và cho mình những gì phải trả, như cha đã nói, họ sẽ phải trả cho tha nhân nữa. Trả cái gì? Trả tình thương mến phát sinh từ đức ái, trả lời cầu nguyện khiêm tốn và liên lỉ, là điều mọi người phải làm cho nhau. Rồi còn phải trả cái nợ đối với tha nhân, ấy là cái nợ ban lời giảng dạy và an ủi, gương lành thánh thiện và tất cả những gì lợi ích cho ơn cứu độ của linh hồn. Con người dù ở bất cứ địa vị nào, ông hoàng, giáo sĩ hay thứ dân, nếu có nhân đức này thì tất cả những gì họ làm cho tha nhân, họ làm một cách hiểu biết và bác ái, bởi vì hai điều này không thể tách rời nhau. Chúng cùng sống trên đất khiêm nhường, và nhân đức đi từ sự hiểu biết đúng về mình mà ra. Câu số 10. Ý nghĩa về sự liên hệ giữa đức ái, đức khiêm nhường và ơn thông hiểu, và linh hồn phải sống theo ý nghĩa này. Con có biết ba nhân đức nói trên liên hệ với nhau như thế nào không? Con hãy hình dung một vòng tròn trên mặt đất. Ở giữa vòng tròn là một cây có cái mầm non ghép vào. Cây được nuôi sống bởi đất trong chu vi vòng tròn. Nếu không được trồng xuống đất, nó sẽ khô héo, không sinh hoa trái. Bây giờ, con hãy ví linh hồn là cây đó, được sinh ra để yêu, và nó không thể sống ngoài tình yêu. Nếu linh hồn không có tình yêu hoàn thiện của Thiên Chúa, nó không sinh hoa trái sự sống, nhưng sự chết. Như vậy, gốc rễ của cây này, nghĩa là tình yêu mến của linh hồn, phải cắm xuống đất và được nuôi dưỡng trong phạm vi vòng tròn, là sự hiểu biết đứng đắn về mình. Sự hiểu biết về mình lại phải nối kết với cha, là đấng không khởi đầu cũng không tận cùng, giống như trong vòng tròn con quay đi trở lại mà không hề thấy đâu là đầu, đâu là cuối, nhưng chỉ thấy mình bị nhốt trong đó. Linh hồn biết về mình và về cha, sự thông hiểu đặt trên đất của đức khiêm nhường mà diện tích của nó là kích thước của vòng tròn hiểu biết về cha trong nó. Nếu không, vòng tròn sẽ có khởi đầu và có tận cùng. Có khởi đầu, đó là biết mình, nhưng rồi tan biến vào hư vô nếu nó tách rời khỏi cha. Như vậy, cây đức ái phải được nuôi dưỡng trong đất khiêm nhường. Cây này sinh ra một mầm non, đó là ơn thông hiểu. Cái tủy của cây đức ái trong linh hồn là đức nhẫn nại. Nó là dấu chỉ sự hiện diện của cha trong linh hồn, và linh hồn ở trong cha. Cây này được trồng cách tốt đẹp như thế, nó sẽ trổ bông nhân đức, có hương thơm khác nhau. Nó sinh trái ngon ngọt cho những ai ước ao theo chân các tôi tớ của cha. Thế nên nó tôn vinh và ca tụng danh cha là đấng đã tạo dựng nên nó. Như vậy nó đạt mục đích, nghĩa là kiếm hữu cha là Thiên Chúa của nó, đấng ban sự sống thật và không ai lấy mất được, trừ phi nó muốn mất. Mọi hoa trái của cây này đều gắn bó với nhau, chúng đều đến từ ơn thông hiểu. Câu số 11. Việc sám hối ăn năn và những việc hành xác chỉ là phương thế đạt tới nhân đức, chứ đừng coi là điều chủ yếu. Đấy, con xem những hoa trái việc lành mà cha muốn thấy linh hồn phải thể hiện để chứng tỏ mình có nhân đức trong những lúc phải thử thách. Cha đã nói với con, nếu con còn nhớ, khi con ao ước làm việc đền tội thật lớn lao, con có nói: con có thể làm gì để chịu đau khổ vì cha, thưa cha? Và cha đã trả lời trong tâm hồn con bằng những lời đơn giản như sau: cha là đấng ưa người nói ít, làm nhiều. Như vậy là để con biết cha không thích những tiếng la lối ôm sòm: lạy Chúa, con muốn làm một việc gì đó cho Chúa. Giống như kẻ hành xác mình, nhưng lại không muốn từ bỏ ý riêng, rồi tưởng như vậy là làm đẹp lòng cha. Điều cha muốn là sống nhẫn nại và can đảm chịu đau khổ, cùng nhiều nhân đức nội tâm khác, nhờ sức mạnh của ân sủng. Tất cả những gì người ta làm ngoài nguyên tắc này, cha coi như là nói suông nói nhiều, và chỉ là những việc làm có giá trị hữu hạn. Trong khi cha là đấng vô biên, muốn việc lành và một tình yêu cũng vô biên. Cha muốn con biết rằng việc khổ chế đền tội và các hành vi khác chỉ là con đường tiến đến nhân đức, chứ không phải là bản chất của nhân đức. Chúng chỉ là những việc làm có giá trị hữu hạn, giống như tiếng nói một khi xuất khỏi môi miệng là tan đi, vì nó không đến từ sự cảm thương của linh hồn. Chỉ linh hồn mới cảm thụ và sinh ra nhân đức. Một tiếng nói phát ra từ lòng cảm mến sẽ đẹp lòng cha, là vì không phải chỉ có tiếng nói, nhưng trong đó còn có sự hiểu biết. Ơn thông hiểu này thúc đẩy linh hồn thực thi việc lành bác ái, và coi các hành vi kia chỉ là phương thế để đạt tới đức ái. Như vậy, không nên lấy việc hãm mình đền tội và những hoạt động bên ngoài khác làm mục tiêu chính phải nhắm tới trong đời sống thiêng liêng. Vì như cha đã nói với con, chúng là những việc lành có giá trị hữu hạn và thực hiện trong thời gian có hạn, đến độ đôi khi nên ngưng làm và buộc phải ngưng làm. Có thể vì hoàn cảnh hoặc lệnh của bề trên mà cứ làm sẽ chẳng có công lên gì, lại còn mắc tội. Con thấy chưa, những việc lành hữu hạn là vậy. nên hãy coi chúng chỉ là phương tiện đạt tới nhân đức, chứ không phải là mục tiêu hay bản chất nhân đức. Lấy chúng là mục tiêu, linh hồn sẽ trở nên trống rỗng mỗi khi buộc phải ngưng một thời gian. Như Phaolô tông đồ, người hùng của cha đã nói: anh em hãy kiềm chế xác thịt, hãy giết chết ý riêng khi chúng muốn nổi dậy chống tinh thần. Ý muốn của anh em phải trói nó lại, bắt nó suy phục ý muốn của Thiên Chúa. Phải thắng ý riêng bằng ơn thông hiểu, là ơn làm cho linh hồn chê ghét tội lỗi và đam mê xác thịt, cùng biết sự thật về mình. Đó là khí giới đem lại thắng lợi và diệt được lòng tự ái và ích kỷ. Sống như thế là họ dâng lên cha không những lời nói mà còn nhiều việc lành, làm vui lòng cha. Đấy, tại sao cha nói với con rằng cha ưa thích nói ít mà làm nhiều. Cha nói nhiều nhưng không nói con số, bởi vì sự thương cảm của linh hồn bắt nguồn từ đức ái, là nhân đức ban sự sống cho các nhân đức khác và mọi việc lành. Về lời nói, không phải cha muốn loại trừ nó, cha chỉ muốn bảo rằng cha không ưa nhiều lời, bởi vì các việc lành bên ngoài chỉ có giá trị hữu hạn. Chúng chỉ đẹp lòng cha khi người ta coi chúng là đường đi, là phương tiện để tập tành các nhân đức, chứ không phải là bản chất nhân đức. Đừng lấy sự chịu khổ đền tội làm thước đo sự trọn lành trong đời sống thiêng liêng. Vì cha đã nói, nhân đức cũng như phần thưởng không hề tại những việc làm ấy. Vì có nhiều người vì lý do chính đáng nào đó không thể làm được thì sao? Nhân đức và công trạng là ở tại đức ái được soi sáng bởi ơn thông hiểu. Ơn này không làm luật lệ cho tình yêu của cha, vì cha là đấng chân lý, vĩnh cửu và tuyệt đối. Nhưng nó đặt trật tự cho tình yêu đối với tha nhân. Đó là tình yêu dưới ánh sáng của ơn thông hiểu, là ơn phát xuất từ đức ái. Nó sẽ hướng dẫn tình yêu tha nhân để không bị nhầm lẫn khi muốn làm việc xấu nhằm mưu ích cho tha nhân. Nếu người ta chỉ phạm một tội thôi để cứu cả thế giới khỏi hỏa ngục, hay thực hiện một công trình to lớn, thì cũng không nên, vì đó là tình thương thiếu thông hiểu, và vì người ta không được phép làm sự dữ để đạt điều lành. Ơn thông hiểu thánh thiện hướng dẫn mọi khả năng phục vụ cha cách can đảm và đại lượng. Nó dạy yêu thương tha nhân đến bỏ mạng vì ơn cứu độ các linh hồn, cả ngàn lần nếu có thể. Nó chấp nhận mọi đau khổ và khó nhọc vì đời sống ân sủng của tha nhân. Nó cũng không tiếc của cải vật chất trong việc chia sẻ với tha nhân. Đấy là hành động lớn lao của ơn thông hiểu phát xuất từ đức ái. Con thấy đó, mẫu mực do ơn thông hiểu vạch ra, nó cho biết bổn phận đối với tha nhân mà linh hồn phải tuân theo nếu muốn được sống trong ơn thánh sủng. Nó phải yêu mến cha một tình yêu không bờ bến, không tính toán. Đối với tha nhân nó cũng phải yêu mến, nhưng là tình yêu phải cân nhắc và có trật tự. Như cha đã nói, là không được làm điều xấu nhằm mưu lợi ích cho người khác. Đấy cũng là điều tông đồ Phaolô đã khuyến cáo khi nói rằng tình yêu có trật tự là tình yêu bắt đầu từ chính mình. Tác giả muốn nói, người ta có thể hy sinh mạng sống mình, chứ không được hy sinh linh hồn mình cho mạng sống hay linh hồn tha nhân. Đó là trật tự tình yêu. Làm cách khác là không phục vụ tốt tha nhân, Bởi vì linh hồn không trọn lành thì tất cả những gì nó có thể làm cho mình và cho người khác đều không trọn hảo. Để cứu một tạo vật hữu hạn mà xúc phạm đến cha là đấng vĩnh cửu và vô biên, là điều có nên hay không? Không nên, mà còn là trọng tội, không thể đền bù được bởi việc lành nó làm ra. Thế nên người ta đừng bao giờ phạm tội.